Rồi xin mời quý vị tiếp theo. Trong những cái phần mà chúng ta học cái khoảng này đây đó, trước khi mà chúng ta đi vào những cái phần khác mà trong tà kiến đó, thì cái phần đầu tiên này về thường kiến đó, thì trong tâm giảng rất là kỹ, mà phải nói rất là khó. Cho nên là quý vị cố gắng nghe và nên có ghi chú và về xem xét lại. Bởi vì nó phải nói là nó khó hiểu mà đồng thời nó cũng khó giải thích, chứ không phải là nó chỉ khó hiểu không, khó hiểu mà rất là khó giải thích để cho đại chúng hiểu được. Thành ra là tâm sẽ cố gắng là mở lần nó ra để cho quý vị nhìn thấy được phần nào hay phần đó, rồi đến khi mà chúng ta học tiếp theo nữa thì chúng ta lại cứ trở lại, thì mỗi lần như vậy quý vị có thể hiểu được nhiều hơn. Thì bây giờ xin nói lại một phần ở chỗ này, là khi mà nói về tà kiến đó thì chúng ta có tất cả là 20 tà kiến. 20 cái tà kiến này đó tính theo đó là trong cái ngũ uẩn đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì mỗi một cái mà nhân cho 4 lần như nãy nói trên đó, một cái nhân 4 thì đây là 4 nè, rồi vậy là 4 nhân 5 là nó là tổng cộng tất cả nó là 20. Thì 20 này đó là cái cách mà nói năng thì nó giống nha, nhưng mà cái nội dung của nó là nó có cái điểm khác nha. Thì thứ nhất tôi nói lại về vấn đề sắc uẩn và tự ngã. Thì khi mình nói cái tự ngã này đó, nó có nghĩa là tâm đó. Thì nó đây không phải là tự ngã rồi để cái dấu bằng là tâm. Nhưng mà cái tâm này đó bị người ta hiểu là tự ngã. Tức là cái danh pháp này đây, danh pháp này đây là các cái tâm vương và các cái tâm sở này đó bị hiểu là tự ngã. Tôi gọi nói là bị hiểu là tại vì sao? Là vì cái hoạt động của cái tâm dương này và hoạt động của cái tâm sở này đó thì nó có cái nguyên tắc hoạt động của nó rất là rõ ràng. Nhưng mà khi nó tụ hình lên mỗi một cái chúng sinh thì cái chúng sinh đó nói rằng cái đó chính là mình, và thấy cái chính mình đó, tức là cái tự ngã này đó, nó là một cái thực thể, tức là nó có thật. Và đồng thời như vậy đó là nó trường tồn. Bởi vì sao? Nó là đời này nó tái sanh qua đời khác nó tái sanh qua đời khác nó tái sanh qua đời khác nữa. Bởi vì khi mà mình nói về luân hồi thì mình nói đến tái sanh, thì không có ai tái sanh bằng sắc pháp cả, mà người ta tái sanh bằng cái tự ngã này đây. Quý vị hiểu chưa? Đây nó có sự hiểu lệch một chút. Trong khi đó Đạo Phật nói cái gì? Đạo Phật nói chúng ta tái sanh bằng các cái tâm quả, có phải vậy không? Chúng ta tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân để mà tái sanh xuống các cảnh khổ. Tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân để làm cái người tật nguyền từ trong bụng mẹ. Tái sanh bằng các cái tâm quả thiện dục giới để mà tái sanh làm người ở cõi dục đây. Còn đây đó là những cái tâm quả mà thuộc về thiên để tái sanh vào cái cõi phạm thiên sắc giới. Đây là những cái tâm quả thuộc về thiền vô sắc giới để tái sanh vào cõi đại phạm thiên. Vậy hiểu cái này không? Là Đạo Phật chúng ta nói rằng tất cả chúng ta đây tái sanh bằng tâm quả của mình. Nhưng mà khi cái người không có hiểu biết cái hoạt động của cái tâm quả này khi tái sanh ra sao, thì họ nhìn thấy nơi chính mình á, là có một cái tự ngã, và thấy rằng cái tự ngã này là có thật, đây là một cái thực thể, và cái tự ngã này nó trường tồn, tức là nó không có chết theo cái sắc thân này, mà nó còn đó để nó tiếp tục nó ở trong một sắc thân khác, hiểu không? Và nó cứ như vậy hoài. Còn cái đạo mà Hindu đó thì nó nói thế này, là mỗi một cái chúng sinh ấy, là sinh ra từ những cái vị trí trên cơ thể của một vị thần. Nếu người ta sinh ra từ cái vùng trên là vùng mặt của vị thần đó, thì người ta sinh ra ở địa vị cấp cao. Người ta là thuộc vào Bà La Môn, người ta thuộc vào chiến sĩ, hoặc người ta thuộc vào cái giai cấp quý tộc. Và nếu từ cái phần ngực thì là những cái người thuộc về thương gia, những người mà giàu có làm ăn, những cái ngành nghề khác. Còn sinh ra từ nơi cái bàn chân thì phải làm những cái việc lao động. Và như vậy đó, người ta cứ như vậy mà cứ trở đi trở lại hoài. Tức là người nào đã sanh ra làm giai cấp thấp thì vĩnh viễn ở giai cấp thấp, người nào ở giai cấp cao thì vĩnh viễn ở giai cấp cao. Cho nên mới nói nó là một cái thực thể, nó trường tồn, nó thường hằng, nó bất biến. Đúng không? Nó thường hằng, nó bất biến. Tức là người ta chấp nhận có luân hồi, nhưng mà trong cái luân hồi này đó, người ta không có chấp nhận nó tái sanh bằng cái tâm quả, mà người ta nói rằng nó tái sanh bằng cái linh hồn, bằng cái tự ngã của chính người đó. Và cái linh hồn này đó là nó không có thay đổi. Nếu kiếp trước nó đã là cái gì thì kiếp sau nó vẫn y như vậy, nó cứ thế thôi. Bởi vì cái sắc thân này nó hoại, là vì nó già yếu, nó suy sụp, hoặc nó bệnh tật rồi, hoặc nó bị tai nạn, nó chết rồi, thì bây giờ nó cần có một cái sắc thân khác. Thì cái sắc thân đó với cái tự ngã này, với cái linh hồn này, kiếp trước nó làm sao, kiếp này nó như vậy. Nhưng mà đối với Đạo Phật thì không phải như vậy. Nó sinh ra với cái tâm quả, và trong cái tâm quả đó nó chứa đựng những cái quả của nó, cũng như là trong cái quả, đây là cái quả, nhưng mà trong cái quả này nó có hạt giống. Nó có cái hạt giống, tức là nó có cái nhân của nó. Quả này nó có hạt giống. Như vậy mỗi người sinh ra với cái tâm quả của mình, và những cái hạt giống mà bất thiện hay những cái hạt giống thiện có ở bên trong. Hiểu không? Và chúng ta sinh ra trong cái đời này nè, thì những cái hạt giống bất thiện hoặc những cái hạt giống thiện này nó sẽ lặp lại ở đây. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần thì thức phát sanh, và nó hoạt động như vậy cho đến cái tâm động tốc này, thì nó bắt đầu nó gieo xuống những cái hạt giống mà nó đã có sẵn ở trong tâm của nó rồi. Bây giờ nó chỉ khởi lên mà thôi, và nó bắt đầu nó hoạt động nữa. Thì những cái hạt giống này khi mà nó gieo xuống thì nó lại tiếp tục trổ quả, và cái kho của cái hạt giống này nó lại tăng trưởng. Vì thấy cái hoạt động của nó chưa? Chứ nó không phải là một cái gì thường hằng, nó không phải là cái gì nó bất biến, nó không phải như vậy. Nó không có thường hằng, không có bất biến, mà nó luôn luôn nó biến đổi. Và quý vị hãy nhìn đây. Khi quý vị nhìn đây thì quý vị thấy nè, cứ một sát na tâm sinh thì diệt. Và khi đó nó sinh ra nó diệt thì nó để lại cái tài sản của nó cho cái đứa con của nó, là cái tâm kế tiếp. Như vậy nó sinh ra thì nó diệt, nhưng mà nó có cái điểm tiếp cận ở đây. Giữa hai cái vòng tròn này nó có một cái điểm tiếp cận với nhau. Thì cái điểm tiếp cận đó là khi nó chết rồi đó, thì nó chuyển giao công nghệ. Tức là tất cả những cái tài sản của nó chuyển qua bên đây. Và khi cái này á, nó diệt rồi đó, thì nó cũng chuyển cái tài sản của nó cho cái kế. Cho nên quý vị nhìn đây, thì cái tâm thứ nhất này đó, người ta gọi nó là nhân. Khi mà nó diệt rồi đó thì nó chuyển qua đây, thì nó làm duyên cho cái thứ hai phát sanh. Thì cái thứ hai này á, cái thứ hai này nó là quả đây. Thì cái này khi mà nó diệt rồi á, thì nó làm điều kiện cho cái thứ ba phát sanh, thì cái thứ ba là quả. Thì cái quả này cũng chính là cái nhân. Quý vị hiểu không? Một cái tâm nó vừa là quả của cái trước nó, nhưng nó là cái nhân cho cái tiếp theo với nó. Rồi cái tiếp theo của nó là quả, thì cái quả này nó là nhân cho cái quả kế tiếp. Cho nên quý vị đấy nè, ở đây nó là quả của cái ngũ song thức, cái tiếp thọ này quả của ngũ song thức. Nhưng mà khi nó chết rồi thì nó truyền giao lại cho tâm quán sát, thì nó lại là nhân của nó, làm duyên cho cái tâm quán sát nó phát sanh. Và như vậy nó cứ nhân quả, nhân quả, nhân quả con đường của nó đi. Và ngay cả thập nhị nhân duyên thì quý vị cũng thấy nó là nhân quả, nhân quả, nhân quả. Tất cả nó chỉ là cái vấn đề nhân quả của nó mà thôi. Cho nên đạo Phật mà, đạo Phật mà khi rút gọn á, thì rút vào hai chữ nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả này được trình bày dưới nhiều cái dạng thức khác nhau, để cho chúng ta thấy cái hoạt động chủ yếu của nó là cái hoạt động nhân quả. Thì như vậy đó là chúng ta tái sinh, cái luân hồi chúng ta tái sinh là chúng ta tái sinh bằng cái tâm quả này đây, chứ không phải là cái tự ngã, hay không phải là một cái linh hồn mà nó gọi là thường hằng, là trường tồn, là bất biến. Hai cái này nó khác nhau. Nó khác nhau á là ở chỗ đó, như lần trước tôi có nói cái gì đó, khi một cái tâm thì mình nhìn vào một cái tâm đó, và quý vị thấy trong này nó có những cái vòng tròn nhỏ, thì những cái vòng tròn nhỏ chính là những cái yếu tố mà nó cấu tạo nên cái tâm này. Giống như là ở đây quý vị khi nhìn lên cái bảng này, ví dụ như đây rồi tôi nói là lấy cái tâm thiện cho quý vị thấy. Đây là cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thì quý vị nhìn đây, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, đây nó gồm có 38 cái sở hữu. Cái số 38 này là 38 sở hữu. Thì đây là cái tâm thiện, cho nên là quý vị thấy là nó có 13 cái sở hữu tợ tha. Và đây nó có 25 sở hữu tịnh hảo, cho nên nó cộng lại nó thành ra 38 cái sở hữu. Thì quý vị nhìn thấy cái cách xếp, tôi tạm thời xếp như thế này để cho quý vị thấy cái hoạt động của nó. Như vậy khi một cái tâm thiện mà nó hoạt động ở trong tâm của mình á, thì nó có cả một cái gia đình của nó, có phải vậy không? Cho nên á, là khi quý vị hồi đó quý vị nghe cái tâm giảng mà về cái hoạt động của cái tâm á, thì tâm nói là cái nội tâm mình là cái sân khấu. Mà cái tâm nào nó hoạt động thì một tâm thôi, nó diễn xong cái màn nó đi xuống thì cái tâm khác mới hoạt động. Là bởi vì khi nó lên sân khấu á, là nó đi nguyên một cái bè múa của nó, tức là nó múa thành ra một nhóm. Ví dụ như cái bài múa này có tên á là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ chẳng hạn, thì nó đi luôn với những cái diễn viên múa của nó trong này, và nó hợp thành một cái màn múa. Cái màn múa này nó thể hiện những cái trạng thái mà thuộc về tâm thiện đây. Quý vị hiểu này chưa? Thì khi cái trạng thái này nó đi qua rồi mà cái tâm sân nó phát sanh, thì cái tâm sân nó cũng sẽ có cái gánh múa của nó, tức là nó cũng sẽ có những cái tâm sở phối hợp bên trong. Và khi nó hoạt động như thế là nó cả một cái đoàn múa của nó làm việc với nhau để nó thể hiện cùng một nội dung. Nếu nó thiện thì nó thể hiện nội dung thiện, nếu nó bất thiện thì nó thể hiện cái nội dung bất thiện của nó. Quý vị hiểu chưa? Nhưng mà tất cả các tâm khi khởi lên á, thì nó có một cái nhóm trợ lý. Cái nhóm này nó không thiện mà nó không bất thiện. Cái nhóm này chính là cái nhóm sở hữu tợ tha. Quý vị hiểu chưa? Thì cái nhóm này nè, đặc biệt của nó đó là tôi chỉ nói cho quý vị nghe hai cái thôi, tại vì nó nhiều quá cũng không có thể nào nhớ nổi. Là tôi nói một cái là ví dụ như giờ cái sở hữu tưởng đi, sở hữu tưởng đi, thì chúng ta hiểu rằng cái sở hữu tưởng á, nó có một cái khả năng á, là nó ghi nhận. Vậy không? Nó có khả năng ghi nhận. Nó có một cái khả năng á, là nó suy xét được dưới một cái diện rộng nào đó, thì nó suy xét được. Thì á, là nó là có một cái khả năng là nó tích lũy được những cái kinh nghiệm. Thì bây giờ đó, quý vị nhìn ở đây thì quý vị thấy là khi mà cái dòng tâm thức của chúng ta trôi chảy á, thì những cái tâm này nó sinh lên, nó diệt, thì nó xô đẩy cho cái tâm khác cũng sinh diệt, xô đẩy như một cái dòng nước, hiểu không? Thành ra trong đó đó, những cái hoạt động của những cái tâm thức đó là nó sinh diệt và nó xô đẩy nha. Nhưng mà nó sinh rồi nó diệt, nó vẫn để lại cái tài sản của nó. Thì bây giờ thí dụ bây giờ trong cái sát na trước đó, thì cái tưởng của tôi, khi mà thí dụ như là cái, bởi vì khi một cái tâm thức của mình phát sanh đó, thì cái tưởng đây nó phát sanh, thì cái thọ nó đồng thời cũng phát sanh. Bởi vì những cái thở hữu tọa tha này nó đi cùng một lúc với nhau, bảy sở hữu biến thành này, bảy sở hữu biến hành này nó có mặt cùng một lúc. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý nó có mặt cùng một lúc. Thì khi tưởng có mặt, thọ cũng có mặt, tư cũng có mặt, tất cả nó có mặt cùng một lúc. Thì bây giờ cái tưởng này, cái thọ này, ví dụ như cái thọ này, tôi đang có cái cảm thọ ưu, thì nó cái tưởng này nó ghi nhận cái cảm thọ ưu. Quý vị hiểu chưa? Và trong cái tư này đó, là trong cái ưu này tôi có một cái ý mà gọi là muốn xúc phạm ai đó. Tại vì tôi buồn là do cái người nào đó làm cho tôi buồn, thành ra nó có cái toan tính ở trong này. Nhưng mà nó chưa hành động ra, nó mới nằm trong suy nghĩ thôi. Nhưng mà tới cái sát na thứ hai, sát na thứ ba, thứ tư, thì có thể nhiều sát na sau đó, thì những cái điều kiện bên ngoài nó biến đổi, thì có thể cái tưởng tôi nó sẽ chồng chất những hình ảnh mới. Cái thọ này nó chồng chất những cái cảm thọ sai khác khác, rồi cái tư này của tôi cũng sẽ thay đổi thêm lên. Thì như vậy á, nó chập trùng những cái này, nó chập trùng những cái này. Thành ra đó, người ta gọi nó là trùng duyên khởi trong đó. Tức là cái yếu tố này nó làm cho khởi sinh cái này, yếu tố kia nó khởi sinh cái kia, rồi những cái đó nó làm thành một cái dề để mà nó nối kết lẫn nhau. Và có khi đó những cái hình ảnh này nó chồng chất lên những hình ảnh kia. Quý vị có thể nhìn thấy này, cái khi đó là mình xem trong cái đĩa hay là cái gì đó, thì đến khi mà nó bắt đầu mà nó có cái lộn xộn, thì quý vị thấy những cái hình ảnh nó nhảy rất là nhanh. Thì quý vị nên nhớ rằng là không bao giờ có cái hình mà bất động giống như cái hình quý vị chụp mà đưa ra đâu, mà những cái hình mà nó truyền đi qua làn sóng đó, thì quý vị nhớ là nó là những cái điểm li ti, nhưng mà nó hoạt động cực nhanh. Cho nên khi chúng ta nhìn trong cái tính tương tục của nó, thì chúng ta thấy giống như là nó hiện ra dưới một cái trạng thái tỉnh, nhưng mà thực chất của nó là cái hoạt động đó, là cái hoạt động của nó là nó cực nhanh, và nó chỉ là những cái điểm nhỏ mà thôi. Thì như vậy đó, chính vì vậy đó mà trong cái dòng tâm thức của chúng ta, từ sát na trước tới sát na sau nó thay đổi, sát na sau nó thay đổi, nó sát na sau nó thay đổi nữa, mà những cái biến chuyển từ bên ngoài đây, những cái biến chuyển từ bên ngoài đây, hoặc là những cái biến chuyển từ bên trong, là những cái cảnh pháp ở bên trong đây, nó cũng làm cho đó tất cả những cái hình ảnh này nó cũng chập trùng, nó thay đổi theo. Cho nên là trong cái tâm thức mình á, bao giờ cũng vậy, nó thay đổi từng sát na. Và đó, mặc dầu đó là cái đường dây của nó, chúng ta nhìn nó giống như lúc trước tôi có nói là quý vị cắt một thiết diện của một cái ngó sen, thì quý vị thấy cái hình ảnh nó như thế này. Nhưng đến lúc quý vị bẻ, quý vị kéo ra, thì nó như một cái sợi tơ. Thì chúng ta hiểu rằng cái sợi tơ này nó không phải là sợi tơ, mà nó từng những cái chấm nhỏ nó nối kết với nhau, nó dính chặt với nhau. Thành ra nhìn cái tính tương tục thì chúng ta thấy như một cái sợi, như một cái dòng nước. Nhưng mà chúng ta nhìn trong cái phân tích, cái vận động của nó, thì chúng ta thấy là nó là những cái thành phần riêng biệt, nhưng mà nó có tiếp xúc lẫn nhau, nó có đụng chạm lẫn nhau, nó có trao truyền lẫn nhau. Và như vậy nó luôn luôn có sự biến động, nó không bao giờ ở yên, nó không bao giờ ở yên cả. Nó không bao giờ ở yên. Và chúng ta thấy nó có tính tương tục thôi, chứ thật sự ra nó không phải là một. Hiểu không? Nó xô đẩy nhau và nó tạo thành. Do đó mà nó có một cái sự thay đổi, luôn luôn nó thay đổi. Nó không thể nào mà nó gọi là thường hằng, nó không thể nào bất biến. Hoàn toàn không có sự thường hằng, không có sự bất biến. Cho nên quý vị thấy bản thân mình á, mình suy nghĩ cái gì rồi sau đó mình cũng đổi. Đến cái thời điểm khác thì do có cái sự hiểu biết nhiều hơn, hoặc là có những cái thông tin khác hơn, thì tự nhiên cái suy nghĩ mình thay đổi. Chứ không thể nào nó đứng yên một chỗ hết. Thì như vậy quý vị sống hết một cái kiếp này mà biểu cái kiếp sau thì cũng như vậy nữa thì không đúng. Cho nên nếu như bây giờ một người sinh ra là người quý tộc mà lợi dụng cái sự quý tộc đó đó để mà thuê mướn những cái người tới mà làm việc trong nhà mình, hoặc là trên cánh đồng của mình, hoặc là trong cái cơ xưởng của mình, mà mình cư xử tàn ác với người ta, thì những cái sự tàn ác đó, nó phát sinh từ trong tâm của mình, nó động lại và nó mạnh mẽ, cái cường lực nó mạnh mẽ trong cái hành xử bằng lời nói và hành động của mình, thì cái kho mà về ô nhiễm của mình tích lũy nó nhiều hơn. Thì như vậy khi cái người này đó mà chết đi rồi đó, làm sao có thể duy trì được những cái phước trí, hoặc là những cái mà thuộc về phước thiện mà những người này á, đã tạo ra từ nhiều kiếp, mà bây giờ đây đó khi họ vừa hưởng họ vừa hủy hoại. Trong khi đó đó, một cái người người ta ở cái giai cấp thấp, tuy người ta bị hành hạ, tuy người ta bị đánh đập, tuy người ta bị bóc lột, nhưng người ta cư xử với người thân của người ta, người ta cư xử với những người cùng hoàn cảnh người ta, người ta cư xử bằng cả một cái tấm lòng thiện của người ta, bằng cả cái lầm của người ta, bằng cả một cái sự sáng suốt của người ta, thì con đường tái sanh người ta phải thay đổi. Bởi vì đây là cái quả của người ta phải nhận, nhưng cái hạt giống trong tâm người ta gieo xuống có thể khác với cái ông chủ đang có cái quả lành nhưng mà đang gieo xuống những hạt giống ác. Vì thấy cái này nó khác nhau không? Thành ra không ai có thể giữ nguyên một cái vị trí, một cái thế đứng của mình dễ dàng cả. Nó luôn luôn nó trong chèo. Mà theo cái nhận định của Đức Bổn Sư đó, thì đại đa số là suy thoái. Còn một số ít đó, thì mới là được làm người và được sanh thiên. Còn cái con số giải thoát thì nó là càng ít nữa. Còn cái phần lớn là nó đi vào con đường suy thoái, vì người ta không ý thức được. Thì như vậy quý vị đã hiểu được cái sắc quẩn này. Và khi nói cái sắc quẩn này thì quý vị nhớ cho rằng, thứ nhất cái chữ uẩn nó làm cái nhóm. Thì như vậy cái sắc pháp này khi mà nó phát sanh lên đó, là nó có nguyên một nhóm, nó không phải một cái. Ví dụ như khi nói là các yếu tố thuộc về tứ đại, khi nó phát sanh cùng một lúc, nó không phải là địa đại phát sanh riêng, thủy đại phát sanh riêng, quả đại phát sanh riêng, hoặc là cái này phát sanh trước cái kia phát sanh sau, mà nó phát sanh cùng một lúc. Và khi cái này nó phát sanh lên á, thì nó phát sanh ở đâu? Nó phát sanh nơi cái sắc thân mình, nơi cái sắc thân của cái chúng sanh đó. Thì như vậy là nó ảnh hưởng nơi cái nhóm sắc pháp này. Quý vị hiểu cái chữ quẩn nó nằm đó chưa? Và ngay cả cái sắc quẩn này khi nó hoạt động á, nó cũng có cái sự phối hợp của tâm pháp ở trong đó, chứ không phải là nó thuần túy một mình nó. Cho nên khi nói uẩn đây á, là nhóm. Nhóm này ta có thể hiểu nó là nhóm của sắc pháp. Nhóm sắc pháp này đó là nó vận động theo cái sắc pháp của nó, là một cách vận động. Cái nhóm sắc pháp này có thể vận động do sự điều khiển của tâm pháp, thì nó vẫn là nhóm, nó vẫn là cái sắc uẩn. Bây giờ đưa cái ví dụ này để cho quý vị thấy nè. Khi chúng ta hành thiền về pháp niệm thân, chúng ta hành thiền về pháp niệm thân đó là để chúng ta thấy hoạt động của sắc pháp, hiểu không? Là bởi vì hoạt động của sắc pháp thì cuối cùng khi chúng ta thấy những hoạt động sắc pháp này, nó đều mang cái tính chất là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta hành thiền về pháp niệm tâm, ví dụ niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì cuối cùng cũng chỉ để thấy vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên Đức Bổn Sư mới nói là bốn con đường Đông Tây Nam Bắc, con đường nào cũng đi đến Niết Bàn cả. Thì như vậy khi mà chúng ta muốn hiểu về sắc pháp, muốn trông thấy, muốn thấy và muốn biết về sắc pháp bằng cái kinh nghiệm tu chứng của mình, thì mình hành thiền để thấy cái hoạt động của sắc pháp. Mà trong hoạt động của sắc pháp thì bốn cái yếu tố chánh thuộc về đại chủng đây đó là phần cốt lõi. 24 sắc y đệ sinh này đó, nó hoạt động phụ thuộc vào bốn sắc chính này. Cho nên cái bước đầu tiên khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta đó phải mượn cái sắc thân này để thấy những cái hoạt động của sắc pháp. Và từ nơi đây nè, chúng ta cũng sẽ đọc được cái bản thông điệp thuộc về tâm pháp. Hồi nãy tôi nói phần đầu rồi đó, tức là cái nhóm sắc pháp nó hoạt động thuần với sắc pháp, và tâm pháp nó làm cho sắc pháp hoạt động. Cho nên khi chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ thấy hoạt động của sắc pháp, và đồng thời chúng ta cũng có thể từ nơi cái cơ bản này nè, chúng ta đọc được cái bản thông điệp của tâm pháp. Bây giờ tôi nói một cái thôi, để khi giảng bốn cái phần kia rồi mới nói tiếp. Là bây giờ như quý vị đã được hướng dẫn về cái pháp hành thiền căn bản á, thì tôi nói là gió bên ngoài vào thì nó phải đi vào hai cái cửa hang này, và gió từ bên trong ra này nó cũng ra từ hai cái cửa hang, thì nó phải chạm lên hai cái cửa hang này, và đồng thời nó chạm lên cái vùng đất trước cửa hang này, thì chúng ta sẽ thấy được, sẽ biết được là nó mát hay là nó ấm, nó nóng hay là nó lạnh. Thì cái thấy biết này, cái thấy này không phải là cái thấy của cái nhục nhãn này, mà cái thấy này là cái thấy của huệ nhãn. Mà cái huệ nhãn này trong cái từ của Di Diệu Pháp là gì? Là thiện trí, là khai mở cái thiện trí chúng ta ra, tức là khai mở cái huệ nhãn ra, để không phải nhìn bằng con mắt thịt, không phải nhìn bằng thị giác, mà nhìn bằng cái huệ nhãn của mình để mà thấy. Và cái biết này cũng chính là cái thiện trí của mình đây. Cái biết của mình này nè, chính là cái biết của niệm, nó không phải là cái biết của tưởng. Cái biết của tưởng là cái biết có thể biết ở bên ngoài, nhưng mà cái niệm này là cái biết mà có thể biết đi sâu vào một cái biết có thể cắt lớp được, một cái biết có thể đi sâu vào bản thể. Còn cái biết của tưởng là cái biết đi vào hiện tượng, một cái biết có thể đi vào trong cái bản thể. Cho nên mới nói là chánh niệm. Chúng ta ngay cái vị trí đó, ngay vào trong cái giờ phút đó, chúng ta trông thấy cái gì nó đang xảy ra đây, chúng ta thấy nó mát hay là nó ấm, tức là chúng ta đang thấy cái yếu tố của quả đại đây. Người hành thiền mà ở bước căn bản đó, chỉ cần học một cái mà thôi, không nên thấy quá nhiều cái. Nhưng đến khi mà quý vị thuần thục được cái này rồi đó, thì quý vị thấy là đâu có phải chỉ có quả đại đâu. Quý vị thấy không? Không phải chỉ có quả đại. Mà chúng ta thấy phong đại, là chúng ta thấy cái hoạt động của nó đi vô nữa mà quý vị. Có phải không? Nó vô rồi nó ra nữa mà, thấy không? Tức là nó có di chuyển mà, thấy không? Nhưng mà cái người ta dạy thiền, ta cấm, ta không cho mình thấy cái đó. Tại sao? Sợ mình thấy lộn xộn. Chứ không phải nó không có. Nhưng mà khi mình hành thiền nhiều rồi đó thì mình thấy nó có. Có đúng phải vậy không? Đúng, đúng vậy không? Rồi bây giờ đó, cái hơi thở của mình á, có khi mình thấy nó vô ra đó nhẹ nhàng, có khi mình thấy vô ra nặng. Đây là cái chính là yếu tố địa đại. Có khi mình thấy đó, nó như là nó ngạt, nó căng cứng, nó khó chịu, thấy không? Khó chịu là đi qua tâm rồi, nhưng mà mình thấy nó căng cứng ở nơi cái ngực của mình. Và nó như bị dồn ép á, nó dồn ép, nó cứng lên. Rồi nó mới buông trở ra. Thì nó là yếu tố của địa đại. Thì cái này nè, trong thực tế nó xảy ra cùng một lúc, nó không có cái nào trước, không có cái nào sau. Nhưng cái tâm của chúng ta khi quan sát đó, là chúng ta thấy cái này không thấy cái kia. Tại sao? Là tại vì có khi cái yếu tố của quả đại nó mạnh, có khi yếu tố phong đại mạnh, có khi yếu tố của địa đại mạnh. cái nào mạnh thì dễ thấy, cái nào yếu thì hơi khó thấy, nhưng thực tế nó xảy ra cùng một lúc. Như vậy thì cái sắc quẩn này đây nè, khi mà nó hoạt động đó, trong cái sắc thân này, các cái sắc pháp này đó, thì nó hoạt động như vậy đó. Quý vị thấy á, cái hoạt động của nó là vô ngã mà. Là vì thiền Vipassana đó không cho chúng ta can thiệp vào hơi thở. Chúng ta thở một cách tự nhiên, có phải gì không? Bình thường. Và chúng ta dùng cái tâm quan sát của mình để mà quan sát các cái yếu tố thuộc về tứ đại nó xảy ra đó, khi mà cái nó hiển lộ ra chỉ có một điểm thôi, chỉ có một nơi thôi, gọi là một xứ. Thì cái hoạt động này đó nó mang cái tính chất vô ngã là bởi vì sao? Là bởi vì đó hoạt động của sắc pháp đó chúng ta đây không có điều khiển, tự nó hoạt động lấy, tự nó ra vô lấy một mình nó. Nhưng mà quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy bốn cái yếu tố của nó. Gì đó. Bây giờ nói thêm chút nữa thôi để quý vị thấy là quý vị có thể thấy biết được hoạt động của sắc pháp. Ở đây đó, trong cái phần mà về bốn cái sắc cảnh giới đó, gọi là sắc hành cảnh đó, thì trong này nó có sắc cảnh sắc. Cái sắc cảnh sắc này đó thì quý vị có thể thấy đây, khi mà những người mà hành thiền phòng xẹp đó, người ta hãy để cái tay lên bụng đó, để mà khi cái hơi thở vào đó thì người ta thấy cái bụng nó căng lên, và khi hơi thở ra nó xẹp xuống. Thì quý vị có thấy hình thể nó không? Thấy không? Hình thể nó căng tròn lên, nó hơi hơi như là cái quả bóng, và nó hơi hơi như quả bóng xẹp. Thì như vậy nó là sắc cảnh sắc, có phải vậy không? Trong tứ niệm xứ có nói rằng là hơi thở vô dài biết dài, hơi thở ra dài biết dài, hơi thở vô ngắn biết ngắn, hơi thở ra ngắn biết ngắn. Nó chính là gì? Là sắc cảnh sắc. Là quý vị đã đi vào trong sắc y đại sinh. Như vậy là chúng ta có thể thấy biết về cái sắc pháp này. Và như vậy để dần dần đó, chúng ta mới nhìn ra cái hoạt động của sắc quẩn này. Thì cái sắc quẩn này, ngay cái hoạt động nó như vậy, thì quý vị thấy cái sắc quẩn này á, có phải là tự ngã không? Đâu có thấy là tự ngã đâu. Có phải vậy không? Đâu có chính là ta đâu. Ta còn mắc lo nói chuyện nè, ta mắc lo ăn nè, ta mắc lo cãi lộn nè, ta mắc lo hưởng thụ được mọi thứ, mà hơi thở thì vẫn thở. Có phải vậy không? Chứ nếu không đó, là ta nói chuyện thì hơi thở ta nó cũng lo nói chuyện, đâu có thở. Có đúng vậy không? Nhưng mà ta ngủ thì ta lo ta ngủ, ta đâu có nhớ gì đâu, nhưng mà nó vẫn thở cơ mà. Phải không? À, như vậy đến khi mà nó muốn nín thở rồi đó, biểu nó thở tiếp, nó không thở mà. Thấy không? Như vậy có phải nó hoạt động vô ngã không? Và chúng ta có thể thấy biết những yếu tố của nó không? Thấy biết được đó. Như vậy dùng cái phương pháp hành thiền, khi cái huệ nhãn khai mở, chúng ta thấy được sắc thân này. Nơi thiền viện của có ông Tin Mon, là cái người mà viết cái quyển mà về sau dịch ra Atidan đó. Thì cái thiền viện của ông Tin Mon mà ông làm giám đốc đó, tại vì ông Tin Mon này là dạy ở trường đại học Phật giáo ở Yangon, ở Myanmar đó. Và ông là đứng đầu một cái thiền viện về pháp niệm thân. Thì ông có hướng dẫn những cái người thiền sinh khi tu tập. Thì có những người ta hành về cái niệm thân này, thuần về niệm thân này đó, thì người này có thể là phát quả được cái sắc pháp của mình trong cái kiếp tới. Còn chuyện đúng hay không thì không biết, nhưng mà ta có trình bày với lại ông Tin Mon để người ta có thể nhìn thấu suốt như vậy. Thì như vậy là cái chuyện đó thì mình, tại vì ông ấy có viết trong sách, cho nên mình nghe vậy mình nói. Còn cái chuyện mà kiểm chứng thì bản thân ông kiểm chứng được, mình không có biết được cái việc đó, mình không nghe không biết. Nhưng mà những cái việc như vậy đó, để cho mình thấy rằng là bản thân mình khi hành trì thì mình thấy được cái hoạt động của sắc quẩn. Và hoạt động của sắc quẩn này nó có tính chất vô ngã, tức là nó có thể hoạt động độc lập trong cái nhóm sắc pháp của nó. Có phải vậy không? Quý vị nhất trí cái này chưa? Rồi quý vị nghe thêm một cái thứ hai nữa rồi về ăn cơm. Là trong cái hoạt động mà thuộc về sắc pháp này đó, thì chúng ta sẽ đọc nơi đây một cái bản thông điệp thuộc về tâm pháp. Và cái này quý vị nào hành thiền thì thấy rõ. Lần nãy tôi có nói đó, là cái khi mình hành thiền đó, mình thấy cái hơi thở mình có khi nó giống như nó căng cứng ở cái lồng ngực, thì mình thấy cái yếu tố của địa đại, phải không? Hoặc là có khi mình thấy cái hơi thở mình rất là nặng, thì cái này là yếu tố của địa đại. Và liền một cái cảm giác nữa, một cái trạng thái về tâm là quý vị có thể trông thấy đó, là mình cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà đọc kỹ cái bản thông điệp này đó, thì quý vị thấy là trong tâm mình nó có phát sinh là một cái trạng thái lo lắng, hoặc là một cái gì đó nó không có vui, nó thọ ưu, hoặc nó hơi sân ở trong tâm. Thì như vậy đó, nó đã hiển lộ ra là nó làm cho cái tứ đại này hoạt động không đều. Mà đặc biệt đó, một cái yếu tố thuộc về địa đại, đó là cái yếu tố của sự căng cứng, yếu tố của cái nặng, nó vượt trội lên. Thì cái bản thông điệp này đó, nó cho mình đọc thấy đây là pháp bất thiện phát sạch. Cho nên khi mà trong tâm giảng về pháp thiện và pháp bất thiện á, thì có nói rằng trong cái đời thường đó, khi mà những cái việc gì nó khởi lên trong tâm ý của mình đó, mình biện biệt cái thiện và cái bất thiện đó, thì mình có những cái tiêu chí để mà mình suy nghĩ, mình phân tích. Nhưng nếu mình là cái người mà hành thiền quen thuộc đó, thì mình không cần phải suy nghĩ, chỉ là nhìn thấy cái hơi thở của mình thôi, thì mình biết cái mà mình vừa nảy sinh trong đầu đó, thiện hay bất thiện, biết rồi. Là do cái yếu tố địa đại của nó phát triển mạnh lên, thì mình biết là bất thiện nó phát sinh. Hoặc là một cái nó thuộc về cái gọi là cái sắc cảnh sắc á, cái hơi thở nó đứt quãng, nó ngắn mà nó đứt quãng, nó dồn dập, đứt quãng nó dồn dập, thì cái đó là pháp bất thiện nó đang phát sinh. Mà hãy khi nào cái hơi thở của mình nó nhịp nhẹ, nó nhẹ, nó giống như rất khó trông thấy, thì khi đó là pháp thiện phát sinh. Như vậy chỉ trong hơi thở thôi, cái yếu tố của đất nặng hay nhẹ, căng cứng hay là nó mềm mại, thì quý vị đã đọc được một cái bản thông điệp của tâm. Bởi vì chính tâm có ảnh hưởng đến cái sắc pháp. Thì như vậy, khi mà người ta không có hiểu rõ đó, thì người ta mới nói đó là cái tự ngã, cái sắc quẩn này đó, nó có trong tự ngã, hoặc nói là tự ngã có trong sắc quẩn, cái điều đó không đúng. Cái này lần tới tôi sẽ giảng kỹ. Nhưng mà đang nói về cái sắc quẩn như cái tự ngã đây đó, thì chúng ta phải nhớ là cái nhóm sắc quẩn nó có thể hoạt động chỉ là nhóm sắc quẩn. Nhóm sắc quẩn hoạt động có sự tác động của tâm. Và vì vậy, khi mà người ta nhìn trong cái tính tương tục của nó, hoặc là nhìn trong cái hiện tượng của nó đó, cái tính tương tục của nó, nhìn trong cái tổng thể của nó, thì người ta thấy đó, hai cái này nó là một. Cái gì không? Thấy hai cái này nó là một. Nhưng thực tế không có là một, mà thực tế nó có một cái hoạt động tự thân của nó là một, nó có một cái hoạt động tương tác lẫn nhau là hai, hai cái đó. Nhưng hai cái này đó, nó đều là mang cái tính vô ngã của nó cả. Bởi vì bản thân của hoạt động tâm pháp cũng là một cái hoạt động thuộc về vô ngã luôn. Tại sao? Tại vì tất cả những cái hoạt động của sắc pháp này đều có điều kiện, và những cái hoạt động để cho cái tâm pháp khởi lên đều có điều kiện. Quý vị nghe lần tới mới giảng. Là cái sắc pháp này đó, mà khi mà nó có mặt ở đây á, nó là sản phẩm của nghiệp, nó là sản phẩm của thời tiết, nó là sản phẩm của vật thực, nó là sản phẩm của tâm. Tức là sắc thân này, sắc quẩn này hoạt động là do nghiệp, hoạt động do thời tiết, do thực phẩm và do tâm. Và tâm nó phát sanh cũng có điều kiện của nó. Thì như vậy lần tới đó, chúng ta sẽ học tiếp tục những cái điểm này để cho quý vị thấy là bốn cái này nó thuộc về tà kiến. Chứ còn nếu không á thì chúng ta sẽ không thấy rõ tính chất tà kiến của nó. Hôm tuần rồi có một cô lên đây mới nói là con thấy bốn cái này đều đúng hết. Rõ ràng thì cái sắc thân này không phải con thì ai bây giờ, thấy không? Mà nơi con thì nó phải có cái sắc quẩn chứ giờ nó ở đâu vậy, thấy không? Rồi đến là cái sắc quẩn này mà nó không có trong cái tự ngã này thì nó ở đâu vậy? Rồi cái tự ngã này không trong sắc quẩn thì ở đâu giờ? Thành ra con thấy bốn cái đều đúng hết. À, thì như vậy là tục đế là nó đúng chứ, quý vị hiểu này chứ? À, nhưng mà chúng ta phân tích về mặt mà chân đế nói để làm chi? Để cái sự hiểu biết của chúng ta không có phải là giới hạn. Và nếu chúng ta dừng lại cái giới hạn này, nó thành cái quan kiến thì nó mới là tà kiến nơi chúng ta. Còn chúng ta hiểu rõ đây là hiện tượng, còn đây là bản chất, để cho cái tâm chúng ta có cái chiều sâu và nó mở ra cái chiều rộng thì chúng ta thoát khỏi cái quan kiến này. Thì cái này là chúng ta phải tập lần lần, tập lần lần, và để nhìn thấy nơi chính mình thì rồi mình mới thoát được khúc nào hay khúc đó, thoát được đoạn nào hay đoạn đó. Chớ còn chúng ta bị dây phủ trong cái sự hiểu biết giới hạn của mình mà mình nghĩ rằng đây là đúng nhất. Tôi xin mời tất cả quý vị nghe.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phùng ma e va na ga ma hi di ca bồn nhãn nô a nu mô đăng tu chia răng ra căng tu sa sa năng. A ca sa tha cha phùng ma tha de va na ga ma hi di ca bồn nhãn nô a nu mô đăng tu chia răng ra căng tu ra già nô.
Đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm